Tự nhiên tôi thấy tôi chứng minh lạ, có cái sự tin cho tôi. Tôi đâu có tin. Ba người đứng, ba người đứng mà ông phóng ra cái ép xuống vậy. Tôi nói, mày thấy không? Hai đứa có thấy không? Không. Không thấy. Mình thấy rõ ràng, tôi thấy rõ ràng. Ồ, không biết làm sao mà tôi thấy rõ ràng. Tôi thấy rõ ràng. Tôi nói tôi thấy rõ ràng mà tôi thấy rõ ràng. Cho nên nhiều bạn ở đây tu nhẹ rồi đó. Có cái cơ duyên nhẹ thấy, thấy cái điểm tôi mà tôi ngồi đây có. Nhiều người không thấy, có nhiều người nó thấy. Có. Nếu không có tôi không có bao giờ mà tôi có thể nói thao thao bất tuyệt. Nói hoài tôi không bạch tiếng rồi sẽ bao giờ không có thay đổi. Tôi nói cho các bạn nghe vậy đó. Không, cái cơ duyên đó, nếu bây giờ, ở bây giờ thì mở rộng hồi xưa. Hồi xưa bởi vì ổng eo hẹp là ổng vì lo về vỏ thôi, không có dạy người ta tu. Còn bây giờ ổng xây dựng cho tôi để phổ biến rộng cho mọi người. Thành ra mọi người có cơ hội tu gì hơn. Hồi xưa ổng có dễ gì tiếp mình đâu. Không dễ gì tiếp.
Có thể nào thấy
được cái đó là tùy nó sự thức của anh nó mở, nó nhẹ tới đâu anh mới thấy được. Còn nếu anh nặng anh làm sao thấy được. Anh nhẹ thì anh thấy được. Không có thiếu gì người thấy. Nhưng anh Hưng cũng thấy được.
Như vậy thì ông Thắng có thể tùy theo cái tâm thức của mỗi người để mà bố hóa cho họ thấy cái...
Không. Có nhiều người tôi chỉ nói và để đánh thức cho nó mở. Rồi một ngày nào đó nó sẽ thấy. Thấy không? Bởi vì nhiều người nó còn kè cái nghiệp nó nặng. Cái nghiệp dâm của nó nặng mà nó không thấy. Còn cái nghiệp dâm của nó khoát là nó thấy gì vậy? Không. Có người bị mang cái nghiệp dâm. Thấy không được. Thấy không được. Nhưng mà nó có cái thấy khác. Khi ngồi đàm đạo với tôi, nói chuyện với tôi, nó có thấy có chỗ khác. Sự lăng lăng cảm giác của chính tâm của nó. Có một phần. Dù nặng gì nặng mà chịu ngồi nói chuyện, nó cũng được thấy có cảm thấy nhẹ. Và cởi mở thấy có phần vui thanh nhẹ đó. Nó có. Cái đó là điểm. Còn muốn làm về cái kêu bằng... Như bàn môn cũng như hồi đó là ông Tư có thờ bên vợ. Nhưng mà cứu độ tôi hay sao tôi không biết. Mình thấy rõ ràng một luồng điện tánh như vậy. Thì chắc là bên vợ của ông độ cho tôi. Ông có thờ tổ. Còn đằng này tôi chỉ có cái thanh điển thôi. Cho nên các bạn ngồi nghe nói chuyện rồi nghe bắn rồi thấy cái tâm nó nhẹ, nó lân lân con người nó nhẹ. Nó không có nặng nhập. Còn không làm cho các bạn buồn bực. Và cái thanh điểm nó rút. Nó rút cái trực điểm. Cho nên các bạn thấy nhẹ chỗ đó. Cho nên có những cuộc bàn cãi nói chuyện tôi gặp tôi rồi về thấy vui nhẹ. Mà nhiều khi muốn định nói rất nhiều, hỏi rất nhiều, thắc mắc rất nhiều. Nhưng tới rồi cũng còn gì đáng hỏi. Nhưng mà thấy nhẹ, vui. Không có nặng. Đó là cái phần thanh điểm. Mà chính các bạn có thanh điển và tôi mới đốt được cái thanh điển, nó rút cái thanh điển nó sáng. Là sự sáng suốt của các bạn. Tôi một người là muốn dẹp tất cả những sự mê tín. Và bây giờ tu là mỗi người đều có sự sáng suốt ở bên trong. Và vạn linh đều có sự sáng suốt. Cho nên thậm chí học các nó cũng có sự sáng suốt. Cho không phải như con người. Cho nên mình bây giờ có cơ hội nới rộng hơn nữa. Khi mà các bạn hiểu được giá trị của học cách và giá trị vạn linh của cái tiểu thiên địa cũng cơ thể xác của các bạn ở trong cái giới tỉnh rồi đó, đâu có gì phải động, đâu có gì phải lo, đâu có gì buồn bực, cái việc đương nhiên nó phải vậy. Theo rồi bây giờ mình lập lại trật tự để mình trở về với cái sự sáng suốt đang điều khiển cái cơ thể này. cái thể xác nằm ở trong nhà xác, nó không kêu, nó không ao, có mắt mũi tai miệng không ao, mà mình nói chuyện thông cảm sanh mặt. Thì bây giờ mình thức vun bồi cái Phật đó. Cái phần đó trụ chừng nào, tập trung chừng nào sẽ thấy rõ tất cả những cái gì tiền hành hữu. Nó rất đơn giản như vậy mà mình không chịu, mình cứ trồi sụp, mình kẹt ở trong cái dâm. Kẹt ở trong cái dâm tánh. Thì cứ đâm đầu lục đục ăn no rồi nghĩ chuyện đó thôi. Thay vì nghĩ cái chuyện kia. Thấy không? Nó làm chậm trễ. Khó tiên. Hả? Lớn tuổi, nó thức giác rồi nó tu thôi, nó không thèm nghĩ chuyện thế gian. Nó quá nhiều đối với nó rồi, nó chỉ lập lại trật tự rồi, nó thấy yên ổn. Nội tâm nó sáng suốt, nó minh định. Tôi tới 30 mấy tuổi, tôi tính đi chết tôi mới gặp pháp này. Bây giờ đời tôi cái gì cũng đầy đủ hết, rồi tôi sống làm gì vô ích, không có làm gì, kiếm tiền không làm gì. Tôi mới đi nghĩ chuyện tu. Tôi tính lên cái núi mà nó có hòn đá ve ra, chúng tôi nằm đó tôi uống thuốc ngủ, rồi tôi để bông xung quanh coi thử chết ra làm sao. Chứ không có cái nghĩa lý gì làm người làm gì đâu. Bây giờ kiếm đàn bà cũng không ăn chung gì, mà có tiền cũng chả làm gì, mà ăn uống hoài cũng không làm gì. Ngồi tôi suy tư hoài. Sau đó tôi gặp anh Phụng, nó tới thăm tôi. Tôi thấy nó càng ngày càng đẹp, mắt nó càng ngày càng sáng. Tôi hỏi chứ mày làm gì mà mặt mày đẹp vậy? Tu rồi. À, mà tôi hồi đó tôi ghét người ta tu. Mình ăn chơi là ghét người ta tu rồi. Tự nhiên người tu thằng nào nó không được, cấm không có được nói thằng nào. Ông nó linh, ông biết liền, ông giận không, ông nói tao bậy. Tôi nói mày không dẫn, mày không giới thiệu là tao hỏi thằng nào à? Nó dẫn tôi đi đó. Tôi cũng ngang bướng lắm, xuống ông nói chuyện 3 tiếng hồ tôi không biết ông nói cái gì. Mình ăn chơi mà nói chuyện núi biển trời Phật đồ gì mình đâu có hiểu. Không hiểu, mình chưa đọc qua cuốn sách cuốn kinh nào hết. Mà từ đó vì cái không hiểu đó mà tôi thắc mắc, tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà mình không hiểu, mình ngu chỗ nào ở đây chứ. Tôi nói xin phép cụ cho tôi trở lại. Bởi vì cụ nói nãy giờ 3 tiếng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì. Ông nói được lúc nào bạn tới cũng được. Tới thét rồi ông nói đời tư mình, nói lúc con nít đồ, ông nói chút hết rồi. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi khen ông. Tôi có tánh vậy tôi ngồi với thưa ông sao. Mà người ta ở Hải Phòng rồi này kia ông nói chút hết. Còn nói tôi cũng chút mà tôi cũng khen. Bởi vì hồi nhỏ bà già cho bạn đồ con gái mà. Anh nói hồi nhỏ là bạn đồ con gái đẹp lắm. Ông nói vậy mà tôi không khen. Bởi vì sợ ông này ông dùng nham độn đồ này kia cái nọ. Ông gạt mình thì sao. Mình phải ngừa chứ. Mà tôi cần thịt mình không? Mà thiệt là tôi nhỏ bạn đồ con gái. Nó. Cho nên từ đó tôi mới kéo một thằng thôi niên tới thôi niên ông. Nó vô nói ông già coi chừng tôi thôi niên ông. Nó thôi miên một chặt, ông già ông tội nghiệp quá mà tôi già tôi có làm gì đâu, có lỗi với cậu mà cậu thôi miên. Thì nó thôi miên một hồi rồi, cái nó chết rồi. Tôi hỏi tại sao chết? Chết rồi mày cứu tao, mày hỏi chuyện gì? Bây giờ tôi thấy cái gì cũng đỏ hết rồi. Ông già này dữ quá mày ơi. Tôi nói hả, tao đâu có thấy gì đâu. Nó trợ ông này khôn lắm nè. Bây giờ mày cứu tao ấy, tao không có về được đâu. Hỏi vụ gì mà nó ngồi bình tĩnh, nó vô là giỏi lắm mà. Mà nó thôi miên, con nít là con nít phải nhắm mắt liền. Mà nó thôi miên ổng không được. Còn có nói trời đất đỏ hết, thì tôi nói thôi mẹ biến tiếng Việt Nam mà nói với ổng đi. Nói vậy, cụ tha lỗi con vô phép cụ mà. Nó là người Hải Phòng mà. Con thôi miên cụ bây giờ, con thấy cái gì cũng đỏ quá, con chắc về nhà không được nữa. Thì ông nói thôi yên, tôi đã xin lỗi bạn, bạn đừng có hại tôi già, tội nghiệp bạn hại tôi. Thì bạn nghĩ cái lửa của bạn mà đốt người ta, đốt không cháy thì nó chạy về đâu, chạy về bạn chứ đâu. Ngồi chặt nó hết. Thiệt, ngồi chặt cái ảnh thấy được rồi, nó thôi đi gì. Đòi đi kia liền. Tôi nói làm gì mau vậy, thắng ngồi chơi với ông già, tao sợ cũng ra cái chiều khác là tao chết luôn. Bây giờ nó... con của Trấn Phong Hải Phòng, Trấn Phong Episcopal, Trấn Phong lớn lắm, mấy đường cái, nó biết hả? chân phong biết đó. Thằng Trì á, bây giờ ở Việt Nam, con gái ở Mỹ mà không biết ở đâu. Tụi đi chơi thân với nhau lắm. Giàu lắm, chân phong, duyên hồng á. Bạn tôi toàn nhà giàu không à? Tôi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mình lập chú rồi đó, anh lấy ghế đập đầu nó không có sao. Ông nhôm què một chân mà nó đập chú rồi, cái anh lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nhưng nó gác cửa được. Rồi đem xuống ông Tư, ông đó, ông như dữ lắm á. Ông Sải cứ đi lầm vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì, tôi đâu có ông Sải gì. Sau một chặt tên, nhận là tôi cụ giải gì con. Mà muốn tu rồi tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi, dạ tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng, thôi chán quá. Thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Đâu được đâu. Hai thằng không tu. Chỉ còn có mình tôi à. Ba đứa đi tu. Mà còn có mình tôi. Tôi theo tới cùng bởi vì tôi thấy rõ. Lúc ông đứng cửa sổ. Những giờ. Tôi làm đám mây thì nó hạ thấp xuống chừng. Để các bạn coi. Chứ theo bữa đó ông hứng ông làm à. Mình dồn theo. Tôi dồn theo lại tôi thấy. Ông phóng ra những tia sáng trắng. Ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Rồi tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi nó mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó. Thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tối. 9 giờ tối tới ngồi cái thì xuất ra đi. Đi tới ông rồng, rồi đòi leo ông rồng, ông cho kéo cổ xuống, đi chưa đi được rồi. Rồi nó bay đi được và không có điều khiển gì được, còn mới mà, kéo xuống trở lại. Ông thấy chuyện đi trước hết, cũng như tôi hiếu kỳ, tôi xuống mấy cái tàu lặn của Nga, nó đâu mà nghe tàu lặn nhiều quá. Đi họp với tụi nó, rồi bắt ngồi và nhắm mắt, chỉnh mặt đi họp. Nhắm mắt cho ông nhận đó. Thì thấy tụi nó ngồi xiết gần bên nhau không à. Tụi nó học kỳ nó ngồi sát nhau chứ không có ngồi xa nhau. Dòm thấy. Ngày nào cũng thử ông ấy. Tôi là người thử nhiều nhất trong đời ông. Tôi dẫn đi ông đi gặp ông Phít Sông Thông Thiên Học đó. Mà vẽ ra hình đất Đức Mẹ đó. Vô gặp bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn. Bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn rồi cái ông nói là kính bạch đại đức muốn sai con đi về trời lúc nào con đi cũng được và con sẽ báo cáo về đây. Thì ông kia ông chắp tay ông xin phép ông rất lễ độ xin phép cho tôi dồn vô đạo. Ông đi ra sau lưng ông nhìn cái đầu ông Tư rồi ông nói minh chứ mà hai ông vui lắm. Lúc đó ông hít xong ông mới kêu tôi trở lại ông mới có rảnh tới đi chơi. Nhưng mà tôi thấy thôi mình thấy cái ông này ông thấp hơn ông Tư. Hồi đó mình cũng công cao. Thế tôi cứ theo ông Tư thì tu à. Tôi theo ông Tư. Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà. Dẫn đi cùng hết á. Dẫn đi sở thú coi trên cây. Tôi thấy người đó bận áo xanh. Tôi hỏi ông thấy ai đó thì ông nói con chết mê đúng như vậy. Mấy cây lớn đó, người ta ở hết á. Người ta đứng chào mình này kia vui vẻ lắm. Mình thấy sao mình hỏi ông lại. Không biết mấy đứng gì. Ai thầy tờ đi bộ chơi gì. Chứ còn ổng thì tu rất bình đẳng. Kêu bằng bạn. Mà cái gì phải nói thành thật. Và ổng nói như vậy phải nghe lời. Không có cãi là ổng bảo luôn. Mình cãi nó mất trật tự. Ổng nói về điển. Mà hồi đó tôi đâu có biết gì. Mà khi điển nói như vậy là phải làm. Mình mới phải xuân như mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được. Mà không biết cãi lại là hơn. Cái kinh A-di-đà của ông tôi nói âm dịch điều đó ai coi. để tôi sửa lại cho nó có văn chương chút không? Ông nói thôi, bạn đốt nó đi còn hơn sửa. Thì trình độ bạn chưa có. Hồi đó tôi đâu có gì, tôi đòi sửa kinh Di Đà ông đó. Thành ra một chữ cũng không dám gặp ông Liêm hay sao ông Liêm không? Tôi nói lại cho ông Liêm nghe, đó, một chữ không dám sửa. Nó để sao là cái luồng điện đó, mình đập tới đó nó dẫn và nó mở mình. Khi có điện rồi nên đập, đập nhiều cho nó mở. Để thấy cái tổ chức của bên trong. Cái cuốn nó quý lắm, nó không phải thường. Mà ngày nay, Trang Nhẫn Hòa xuống thế cũng nói vậy. Cái cuốn đó là quan trọng. Tụi con coi trong đó là không có lầm đường là tốt. Thấy trong đó đi. Tôi cuốn xuất hồn, tôi chết 45 ngày. Tôi cũng ác lắm. Vậy cũng tập. Tới thì vô ngồi nghe ông Tuyền nói tiếp. Không nói là hôm qua nói tới đâu, họ không chịu. Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó, là ông này không có minh mẫn. Tôi tới là ông nói tiếp tôi biết. Chà này khó chịu. Rồi tôi đi bộ mình sẽ lắm. Tôi hy sinh mà. Rồi qua mai tôi cũng lắm lắm tôi xuống. Ông nói chà. Chết xong cái cuốn đó rồi. Hồi đó tôi bỏ hết. Tiền bạc không có nhà gia đình chống nó có cho tôi tu. Rồi tới xong rồi. Lấy 400. Ông bỏ. Nên bạn thấy. Cầm. Cho 400 bạc đi nha. Hải ấy, bắt một hải ấy. 45 ngày chép cái cung họ. Mà không cho ông coi lại. Tôi chép rồi cho ông Liêm coi để in thôi. Không cho ông đọc lại. Không đọc lại ông. Nếu đọc lại ông nghe thì ông đâu có sáng suốt. Không có sáng suốt. Tiếp tục có đầu có đuôi, tôi nghe tin anh xin chút. Từ lúc ông trước khi ông gần chết, ông có nói tôi, thôi 23, 24 tiếng thì tôi, 23 tiếng tôi ở trên, tiếng hồn nhiều lắm ở dưới này. Nên thôi bạn đừng thở. Ông kêu tôi đừng thở. Và khi tôi chết, bạn chỉ tới thắp một cây nhang mà thôi. Cấm không được đưa xuống mã. Hồi ông Đỗ Vạn Lý mà ở bên ngoại quốc á, thì ông nói nha, nếu mà Lý không về, tôi sẽ làm cái di tích, giao cái xác này cho bạn đi tu. Mà mình bạn ẩm tôi ngồi chiếc lô cũng được, đi tu, chỉ cái chỗ. Rồi sau ông Lý về rồi, ông kêu lên, ông nói thôi khỏi. Vì con nó về, phải để cho nó báo hiếu. Thành ra, từ đây về sau, chúng mình gặp chúng tôi mà không cần thiết thì nó cũng nhanh. Tôi sẽ đóng cửa không cho bạn tới. Nếu bạn tới đem cái đám chợ lớn xuống nó sẽ lập miếu ngay mã tôi. Thì tôi khổ thêm. Thì nó cầu cái gì ứng cái đấy mà. Xin cái gì là đúng cái đó. Hồi đó hồi trước ông Trần Nhân Hữu cũng tới nhờ ông nhiều lắm. Mấy ông lớn cứ kiếm ông thôi. Thế nên ông nói thôi, nghĩa là bạn thấy bạn tới là đám chợ lớn cắt miếu. Các miếu là tôi khổ. Thì tôi phải tuân theo lời ổng. Thành là tôi không có đưa. Tôi không có đi tư giá. Rồi ổng với tôi cái gì nói một lời thôi. Dứt khoát như vậy. Về lỡ tù. Cho nên bây giờ nới rộng đường ra. Tất cả mọi người là cái pháp. Người nào tu là cái pháp của họ. À, tôi xin về trên chính cho mọi người như vậy. Người nào tu là cái pháp của họ, cứ việc phát triển ra. Cũng có phê đảng gì cứ phát triển ra, có khả năng giúp ta, cứ việc giúp. Rồi đây cứ người mà nhân tài của càng không vũ trụ để đóng góp cho mặt đất này. Tốt đẹp.
Khi mà anh nghe tôi nói rằng, trước khi tôi đi ăn tư, tôi có hỏi anh tư. Tôi có thắc mắc và tôi thực hành cho có cái đó rồi tôi mới đem ông Tư ra tôi thử. Thấy chưa? Cho nên tôi mới khuyên anh ta thực hành phần nào. Rồi tới lúc đó mà sức là anh thử tôi
Thấy chưa?
Còn nếu bây giờ anh á
chưa có rõ, mà bây giờ anh ra anh thử tôi có làm anh cũng thấy. Anh thấy không? Khi mà anh mở được rồi á, thì tự nhiên automatic mang anh phải tới sự tôi. Chạy không khỏi. Không ai ngoài tôi là người anh thử đầu tiên. Anh dẫn tôi đi. Anh thấy cái thằng đó, tôi thấy con quỷ đứng đó. Hỏi của tôi thấy cái gì đó không? Ví dụ như vậy. Anh thử tôi phải hay là không? Lúc đó. Cho nên trong cái lúc mà tôi thực hành tôi, không bao giờ tôi hỏi anh tôi đã nói anh nghe rồi. Cố gắng trì kỳ trí nhất định tôi phải đặt. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi đến nỗi tôi ngồi kia như vậy. Cứ niệm luôn để mở. Và tôi mở cái gì được rồi tôi mới tìm cái quyền đi. Mà tôi đang khao khát. Anh thấy không? Cho nên cái giá trị mình không nên làm mất giờ của chính mình. Tôi không bao giờ trong giờ của tôi. Nếu mà tôi nói quan đường rồi ông cách nghĩa và ông cho tôi những cái ý như vậy, ý niệm như vậy đó, thì tôi đem cái ý niệm đó mình bán sao? Mà tôi nói không có thực chất của tôi, thì tôi thoái bộ như thế nào? Còn tôi làm ra được rồi, tôi không phải người học sách nữa, nhưng mà tôi người thực hành. Rồi tôi phải ở trong thực hành, tôi thử thực hành để tôi còn được này cái chuyện đó. Anh thấy chưa? Thật ra tôi về, tôi bà Tám tôi không nói chuyện gia đình, không nói chuyện tôi để cái chuyện đó. Mà trong lúc mọi người chửi ông Tư tôi cũng sao, ông tôi thấy ông đâu có gạt tôi. Tôi cũng chịu không nổi, nhưng mà tôi không quyết định là tôi phải tìm ra cái chuyện mà ông tôi có. Đó, cho nên đến một ngày nào mà tôi được xuất viên Tư rồi, ông ấy tuyên bố với cô Tám, cô Sáu con, đứa nào mà mít lòng á, bạn lưỡng bạc toàn lên đầu. Mà hồi trước không có nói câu đó. Có cái trình độ khác, anh hiểu không? Cho nên tôi muốn nói rõ để các bạn không mất giờ vô lý. Rảnh các bạn niệm, các bạn tu để niệm, để hâm lá xe, để lập lại trật tự ở bên trong của mình. Vì mình đã lãng phí nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày rồi. Rồi bây giờ mình lập lại trật tự. Rồi lúc đó, mình cảnh đài mở mặt sức là thử. Anh thấy không? Chứ tôi hồi đó bắt đầu tôi đâu có thử gì thôi. Không hỏi. Chỉ nghe thôi. Lúc tôi đi được rồi. Tôi phải thử. Bởi vì có nhiều từng lớp ở trên. Tôi còn nghi mà. Tôi thấy tôi qua xong tỉ ngạn. Thấy cô kia quắc. Mà tôi muốn làm sao tôi qua được. Nhưng mà tôi cũng chưa chịu hỏi ông tôi. Tôi đứng bên này tôi thấy các cô rất đẹp. Tôi muốn qua không được. Tôi sợ có cái sông không. Tôi không dám qua. Nhưng mà về tôi mới suy tư. Nên hỏi hay là không? Tôi mới dồn lại. Mình đã đi tới chỗ này. Được. Trước kia mình đi chưa được. Mình được bước tới chỗ này. Bù đây đi tới kia. Tại sao mình không nhớ? Không được. Chết mất. Qua coi thử. Chắc mấy cô này sao? Cái tánh quan đạt của mình đi qua sự đặc. Tôi cũng phóng đại mà tôi thấy tôi qua khỏi bên kia mà hồi nào không hay. Cái ý chí của tôi. Qua cho bên đó được thì về được cái gì? Về được, về gặp ông già, ông sắp tiên, cái giáo, tôi tâm đâm chạy tao. Cuối này chết rồi. Ảo thì phải chết. Ế nó bây giờ là tại mình ảo. Niệm Nam Mô giống mình có Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thì thấy gì? Tự nhiên ông già mặt tròn, mặn áo giáp, tan hết rồi. Là không nhờ những cái thử thách đó. Cái đó cũng bề trên dạy. Bây giờ mình tu càng ngày càng xa, mình cũng bề trên dạy, mình học cái dụng. Để thấy sự giá trị. Càng thấy giá trị càng cảm ơn sự đến nhiều hơn. Nếu ngài không giáo dục mình không vượt qua khỏi những cái cảnh đó. Mà ngày nay không được sáng suốt mà để cảm động làm người. Thấy không? Cho nên cái việc hành nghe những tôi nói những cái gì là sự thật của tôi đã làm. và tôi muốn các bạn phải làm cho kịp giờ. Nói vậy cho 40 tuổi, tôi trẻ hơn tôi này. Thầm liền cho nó mau, tôi có kết quả. Bây giờ anh có lý luận tràn gian đại hải không? Có anh không đâu. Nhưng mà rốt cuộc là anh là người bị tẩm thể này. Anh nhớ các cô tôi làm, tôi đi sao dương tư không hỏi. Thằng nào thắc mắc là tôi dẫn đi hỏi, chứ tôi không bao giờ tôi hỏi gì tư. Mình đi được rồi tụi mình. Nói riêng giữa tôi vào. Tại sao ông cho tôi bước lên ngôn rồng? Đâu đó tôi thắc mắc. Tôi đưa tôi tới con rồng rồi mà không cho tôi bước lên ngồi con rồng. Không biết chưa đúng trình độ. Đúng trình độ tự nhiên bạn lên con rồng bạn ngồi, trên mình con rồng ngồi. Không phải đứng như vậy. Bây giờ tôi có bắt bạn lên như nữa, nó quá mức về bạn phải bị cái nạn là đau. Thể xác bạn phải bị đau. Rồi làm sao bạn biết? Ông nói sao luôn. Mình đi gian tu tu thời gian mình đi được. Mình mới nói à, nhờ ông này nó đi. Cho nên các bạn đã có tôi đi trước và có tôi hỗ trợ về cái nhân sinh quan và vô vi quan để cho được thanh lực tập mở và tự mình khai triển tùy theo cái tâm thức của mình đi lên mà phải đóng góp sự dày công của chính mình thì lúc đó dễ giải quá. Qua một giai đoạn thôi. Chứ đừng có đi cái sụp như đào xe lửa. Hơn tin được. Cái của tôi đã làm thành công như vậy, bao nhiêu công sức. Mà nhiều người không tin rồi, cứ hỏi đông hỏi tây, hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc rồi. Cũng hỏi được rồi, rốt cuộc đâu có gì hỏi được. Hết rồi, chỉ có cái tiền. Có cái ông nào mà khó chịu bằng cái ông giải phóng nằm dùng. Ông giải phóng nằm dùng là ông hỏi gì lắm. Ông hỏi ông biết những cái sơ gì. Rốt cuộc dẹp hết. Chỉ có cái tu thôi. Cái hồi mà mới quen ông Tư. Chưa tu. Và tôi muốn học cái đạo của ông Tư. Tôi đem người ta đối xử. Rồi tôi mới xin tu. Hồi ban đầu. Không biết cái gì là đạo hết. Không biết cái gì là đạo hết. Rồi sau này á, mới tôi thấy được cái đó. Rồi cái tôi xin tu. Mà ba đứa đi. Ba thằng này bị gạt là hết rồi. Xã hội này hết người. Ông Tư chinh phục là chinh phục vì ông nứt ở chỗ này. Ông phá một. Ép đám mây xuống. Mà trong lúc ba đứa đứng. Mà tôi thấy cái luồng điện ông phóng sang ra. Mà hai chú này không thấy. Thì tôi mới nhắc hai chú này. Lưu ý dùng cái đó mà tôi không dám động. Vì tôi theo cái đó. Thì khi tôi động là nó mất rồi. Rồi cái tôi mới hỏi hai chú đó. Nãy giờ hai chú có thấy cái lần sáng mà ông phóng ra đó. Nó không thấy. Chỉ có mình tôi thấy. Rồi trong lúc đó. Ba đứa mới về nghiên cứu. Thôi bây giờ. Xin ổng dạy. Cái gì mày cũng là biết buôn. Thằng kia biết thân. Tao biết buôn bán. Thằng lý ba thằng này bị gạt là thôi hết rồi. Đó. Thôi bây giờ. Chắc chắn đi mình lựa ngày rằm. Quy. Nhưng mà quy của ổng là phải. Quy bằng tổ chứ không phải tới học như đây. Tôi đứng trước bằng tổ và. Thề phải tu được này chứ. Tôi quỳ lại rồi đàng hoàng. Không phải như bây giờ. Bây giờ hồi đó ông là võ Phật. Ông thừa võ qua văn. Phải có lễ. Còn ở đây mình từ văn. Mình phải lễ là lễ về phần hồn. Quan trọng hơn. Cái vật chất mình không quan trọng. Thế nên ai cũng thiền. Rồi từ lần nó thức giác. Nó đi về cái lễ còn. Quan trọng hơn cái lễ thờ cúng. Đó. Thành ra ba đứa mới xin quy, mới thắp nhang đèn rồi xin quy. Rốt cuộc là hai chú kia đó không tu được. Còn tôi là cái thằng được chê nhất. Cái thằng này không bao giờ tu được. Chê tôi mà, ông biết mà, ông chọc tức là tôi làm. Vì tôi bỏ hết tất cả, chê chừng nào thì tu chừng đấy, bỏ hết không chơi với ai, không đi đâu hết.
Ông là tu,
nhất định không tham gia bất cứ chuyện gì. Nếu không sửa được mình, không có làm ăn cái gì hết. Thấy mình ngu muội. Người ta là con người mà người ta có thể biết được nhiều chuyện, mình là không biết gì hết. Mà nhiều khi ông nói tiếng Việt Nam tôi không hiểu nói gì. Có cái tức đó một giờ phải chịu tu. Và tu rồi sẽ lập cái chương trình tu bị gia đình hấp hủy quá. Cái gì người Tàu không có được ngồi mà nhắm mắt như vậy. Tu cho mặt. Rồi chúng qua không có thiền ở nhà, thiền ở chùa chẳng được thiền ở nhà. Thiền ở nhà là sắc tiệm làm ăn không được. Nhưng mà tôi thì thiền ở nhà, tôi bị cái tội đó. Không có người nào chơi với tôi, bị cô lập. Anh tôi đến nỗi tôi ăn một ngày mũi cơm với trái cà thôi, cũng muốn phiền người ta. Bởi vì mục đích mình muốn sửa mình để đi tới. Và càng ngày càng thấy sự tội lỗi sai lầm của người thôi. Cho nên cố gắng. Cho nên tôi cương quyết 7 tháng tôi thấy tôi đi được. Tôi ra phố rồi rồi tôi không chăng. Làm được. Chơi vấn đề ăn cũng không nghĩ tới vấn đề ăn. Thì ai chơi với mình nữa. Tiền không kiếm gì, mình người biết chuyện. Không kiếm tiền gì, rồi đâu có đợi dám đòi hỏi về con cho mình gì ăn. Tiền nhà không có tiền trả nữa mà. Chỉ lo tu thôi. Giải quyết một kiếp này cho nó xong thì tôi muốn tự tử đó mà. Tôi muốn uống thuốc độc rồi thì cái hồn nó xuất ra. Chết rồi làm sao. Tôi thấy con người vô lý, tôi sống ở thế gian làm gì? Sanh lão bệnh tử không có nghĩa lý gì hết rồi. Hồi đó tôi còn trẻ là tôi thấy con người không có ý nghĩa gì hết. Làm cái gì vậy? Chỉ giúp được ai mà tôi làm được việc gì? Tôi muốn chết rồi sao? Các cha nói hồn bất diệt. Hồn từ đâu mà bất diệt? Thắc mắc. Vậy thôi tôi uống thuốc ngủ và tôi để bông xung quanh tôi thấy cái hồn nó xuất ra. Muốn vậy. Cho nên tôi lựa cái hòn núi ve ra đi hòa cái chỗ mà tôi chơi du lịch có cái hòn núi tôi chính nằm chỗ đó chụp hình được rồi hết rồi trên tấm tra rồi lên trên đó nằm thì như đó là không bao lâu gặp cái ông Phụng nó ông chỉ cho tôi thì gặp ông Tư mà ông Tư nói mấy tiếng đồng hồ tôi không biết ông nói gì. Nói tiên Phật thanh thần nói đủ thứ hết không biết cái vụ gì hết. Mới xin trở lại nghe. Nghe mấy lần rồi mới rủ mấy người bạn đó. Thì tới thôi miên ổng. Cái thằng thôi miên thất bại là bữa đó là gây cho tin tưởng. Nó dồn thét rồi một cặp nó thấy nhà cửa đỏ. Trời đất đỏ. Mà trong lúc ông cụ nó tội tôi mà tôi già. Cậu đừng có thôi miên tôi. Ông nói thôi miên. Nhớ lại nữa. Không có thay đổi. Thằng nó đi suy đô. Vô con nó có sợ. Tôi nói mày làm gì vậy? Cụ cứu con. Tôi không chút nữa con đi về không được. Vì dồn ra ngoài đỏ, trời đỏ, đất đỏ, nhà cửa đỏ hết làm sao có đi. Mình mới thấy cái thằng này là vui con và hay nhất, nói chuyện cũng hay nhất. Mà hồi đi chưa tu là tôi nói chuyện thua nó đó. Mà nó phải phục rồi mình làm sao? Rồi cái thằng kia nghe là nó niệm chú mà đánh cái ghế trên đầu nó không sao. Nó niệm rồi làm cái việc chất ghế bị búa đầu nó. Cho búa đàng hoàng. Thì giữ cửa cinema mà. Nhưng mà ông kia cũng thấy luôn. Ở còn không phục còn đi đâu. Một cái lúc tôi phục là tôi bị hấp quỷ nhất hả. Cha này, cha thôi niên này tôi được. Còn bạn đó, không có đâu. Không mong gì tôi được. Ông biết chặt tức mà. Tôi làm sinh tôi không nói. Tôi không trả lời giả hay không. Sừng rồi. Không trả lời. Tôi không nói gì nữa. Không tu được. Chắc chắn là bạn tu không được vậy. Tôi nói là bạn tu không được. Nhắc đi nhắc lại mấy lần vậy đó. À, sau đó cuộc còn mình tu. Sau này ông nói tôi không chặt bạn. Bạn không tu. Tôi biết cái tâm là tôi không biết tánh bạn, tôi đâu có đổ cho bạn. Sao? Còn mấy cái người mà tôi khen, khó lắm. Cái nghiệp nó nặng. Cho nó đi cho rồi, cho tôi bớt mệt. Còn bạn mới giúp, sau này ông mới thương. Cho nên là nói, ông nói với anh là tôi phải thông ngôn lại, nói tiếng Việt Nam. Ông nói cao siêu đó. Ông muốn nói tánh ý anh, ông nói Tào Tháo dữ lắm, mưu kế dữ lắm. Bạn có xem cái chuyện đó không bạn? Nói giỡn chơi vậy thôi, nhưng mà ông nói tánh ý thằng đó là Tào Tháo. Anh phải sửa cái tánh đó, anh mới tu. Ông độ cho anh như vậy, chỉ nó nhìn nhận. Tánh tôi là vậy. Hay lắm.
Tìm một con đường đạo để tìm một lối giải thoát. Trước mắt tôi cũng nhiều cảnh ông lên bà xuống, mách bảo nói chuyện rất hay. Tôi cũng đi thử tận nơi, tôi tìm hiểu tận nơi. Cuộc đời tôi không có mê tín dị đoan. Xưng là Quan Âm xuống thế, nắm phất trần. Nhưng mà tôi đến tận nơi tôi thử. Cục gạch trong nhà tôi người nói cũng đúng, cái gì người nói cũng đúng hết. Nhưng mà tôi có cái không tin. Tôi niệm Quan Âm đã phát triển tới vô cùng từ bi, thì không sợ cái gì. Thì tôi lúc đó tôi mời đến, tôi cầu Ngài nhập sắc. Lúc đó Ngài chén chệ nơi ta là Quan Âm. Nhưng mà tôi thử bằng một cách gì, tôi để cái pháo đốt ở dưới ghế, đốt cái bùm, là Quan Âm cũng xuống đất. Thì tôi thấy không có sự thật. Xưng Quan Âm mà sợ pháo là không có sự thật. Thì làm sao đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Do đó tôi mới tìm cách khác. Tôi nói không có sự thật. Tất cả người ta mê tín cúng bái đủ chuyện hết mà không có sự thật. Tại sao có người đâm đầu vào đó làm gì? Tôi mới tìm, suy tư lấy một mình tôi. Không lâu tôi gặp người bạn đến với tôi. Tôi thấy mắt người càng ngày càng sáng, mặt người càng ngày càng tươi. Tôi mới hỏi người bạn thân nữa, tôi hỏi chứ chú học cái gì mà mỗi tuần mỗi thay đổi như vậy? Tôi hồi đó thanh niên, tôi không thích người ta tu. Vì tu nói những sự không thật và vô trách nhiệm, tôi không thích. Tôi đã đi rất nhiều nơi tìm hiểu. Thì lúc đó tôi mới hạch người bạn tôi. Chú mày phải nói đàng hoàng không người ta chửi thầy mày. Thì ông đó trọng thầy lắm. Nếu mà ông nói như vậy là ông thầy tôi không nghe, là ông giết ông đó. Từ nay tôi cũng có sợ. Kể cả ông Phật thiệt tôi cũng không sợ. Tôi muốn tìm sự thật. Thì ông nói tôi sẽ make appointment cho ông đi gặp. Lúc đó tôi mới có cơ duyên gặp ông Đỗ Trường Hậu. Gặp người, người lớn tuổi mà rất khiêm tốn, hạ mình, nhịn nhục. Tôi thấy người lớn tuổi mà ấy có thể nói chuyện lúc mình hồi còn con nít thế nào, ăn mặc đồ gì cũng nói được. Cái này tôi cũng không tin, nếu con ma cũng có thể làm được, không bao giờ tôi tin. Thì có một đêm tôi đem những người kêu bằng, người bạn biết thôi miên, biết võ Phật, bùa phép, đánh ghế trên đầu không bể, không sợ, tới để gặp ông. Thì lúc đó người bạn tôi thôi miên, rồi nói ông già, ông ngồi xuống, coi tôi thôi miên này. Thì ông cụ nói, tội nghiệp tôi già, đó ông 60 tuổi, tôi 65 tuổi, không có dám phạm lỗi với ai hết. Ông thôi miên, tội nghiệp ông già. Thì ông kia ông nói, tôi nói ông già ngồi xuống tôi thôi miên. Thì anh thôi miên chập sao mà con mắt anh nhìn ra bầu trời đỏ lồm, mà nhìn bạn bè đỏ lồm, rồi anh ấy nguy quá. Anh kéo tôi, anh ấy nguy quá, anh năn nỉ ông già tha lỗi cho tôi. Thì làm tôi bây giờ mắt tôi thấy bầu trời đỏ hết, thấy mọi người đỏ hết. Thì tôi nói ông biết nói tiếng Việt Nam, ông nói tại sao ông? Ông không nói là ông kêu tôi nói, mà ông là judo nữa, sợ cái gì? Thì ông mới nói, anh ơi thưa cụ giúp giùm con mắt con bây giờ hơi rồi. Tại con thôi miên cụ, bây giờ mắt con hơi rồi, nhìn cái gì cũng đỏ hết. Thì ông cụ nói tôi đã năn nỉ cậu trước khi cậu bước vô ngồi, tôi nói tôi không có làm cái gì phạm lỗi, không nên thôi miên tôi. Nhưng mà cậu thôi miên tôi thì lửa của cậu đốt tôi đốt không được, thì nó chảy về cậu. Cậu ngồi một chập nó yên không sao rồi. Thì ngồi một chập, anh thấy mắt sáng như bình thường, đứng dậy bỏ chạy. Tôi nói không được, đừng có sợ, ngồi đây. Thì cái ông bạn kia cũng vậy, nói ông Tư nói, ông Đỗ Thường Hậu nói rằng có một ông sải đi xung quanh bạn, bạn muốn giải ông không? Hỏi ông kia như vậy, ông kia nói dạ con muốn giải, xin cụ giải. Lúc đó là mấy ông đó, anh Hùng hạ giọng hết rồi. Rồi ông giải cho, giải rồi ba đứa chúng tôi xin tục tu cái phương pháp này. Tôi nói làm sao ông là con người bình thường như vậy mà cái óc ông có thể hiểu được nhiều chuyện. Đó là nhờ sự sanh tịnh của ông. Điều luyện bằng cách cái pháp nào ông có thể chỉ cho chúng tôi. Ông nói ba thằng này thì phải có nhang đèn cúng lại ta mới chỉ phép. Không bao giờ mà chỉ cho ba người này không miễn phí đâu. Phải mua nhang đèn đi. Rồi tôi mới tới. Ba chúng tôi tới học. Ba người tôi tu. Về thì tôi thiền. Đêm đêm tôi cũng thiền mà tôi hít không được. Ông chỉ hít thở tôi làm không được. Còn hai ông bạn kia làm thế này thế kia thế nào. Nhưng một thời gian rồi tôi nói, mình cũng là con người, ông kia cũng là con người. Mà tại sao ông già như vậy ông làm được, mà tại sao mình làm không được? Thì tôi mới thấy rằng cái câu nguyện của ông nó có quan thế âm. Tôi nói nếu có quan thế âm thật thì đêm nay dạy cho tôi hít thở. Thì tôi đứng nằm ở giường đó, tự nhiên cái bụng tôi hít. Đầy bụng thở ra xẹp bụng, đầy bụng thở ra xẹp bụng, 12 lần như vậy, ngưng, rồi tới 11, rồi tới 10, tới 9, 8, 7, 3, 2, 1. Rồi tôi mới được ngưng. Tôi ngồi dậy là tôi hít thở được, tôi làm pháp được. Khi mà tôi làm được tôi mừng, thiền được. Tôi mới chạy xuống tìm ông Tư, tôi nói. Tôi vừa vô nhà, ông nói thở được rồi. Thì tôi nói cảm ơn, hôm tôi thở được. Tôi bây giờ tôi không dám ngang tàng nữa. Tôi biết có Quan Âm. Ngài giúp tôi hôm qua, tôi thở được. Tôi tin Ngài, từ nay về sau tôi thực hành cho tới nơi. Thì ông cũng không cần nói gì, ông chỉ cười cười thôi. Mở tôi uống nước trà, tôi về. Tôi thấy ông già như vậy mà ông còn cái trí sáng suốt, mình một thanh niên mà không làm được cái gì, phải cố gắng làm cho nó có kết quả. Tôi về tôi tu, tôi thiền. Ngày đêm tu luyện, cả gia đình thấy ngạc nhiên, mới có 2 tuần mà có người thay đổi hết rồi. Được tất cả mọi người phản đối không cho tôi tu. Lúc đó trên đầu tôi thấy hình ảnh của ông Thích Ca không, tôi thấy người nào khác. Tôi thấy tôi sung sướng quá được gặp Ngài. Và lúc nào tôi cũng lo thiền để tôi thấy Ngài. Từ ngày đêm tôi chỉ lo thiền thôi. Tôi cảm thấy sung sướng mà gia đình phản đối. Nhưng mà trong này cho tôi biết đó là ân nhân của tôi. Nhờ sự kích động và gia đình, kích động và phản động của gia đình, tương lai tôi sẽ thành công. Như đó tôi cố gắng được tu. Càng tu càng mở trí. Viết thơ cho bạn bè. Người nào cũng thích, cũng muốn. Mình càng ngày càng thấy sự sai lầm của chính mình. Rồi đi tới chỗ sáng suốt, thanh tịnh, thấy cảnh này cảnh nọ. Chuyện đó tôi không muốn kể ở đây nhiều quá. Nhưng mà tôi thấy cái phương pháp tu ở đây, đầu đuôi nó ra sao, chúc đỉnh cho quý vị nghe. Chúng ta sống ở thế gian này, cõi tạm mà tưởng là thật. Xác này là xác phàm, cấu trúc bởi tứ đại giai không, nước lửa gió đất hình thành. vỏn vẹn chúng ta có khối thần kinh. Nhưng mà nhiều vì ngoại cảnh nó lôi cuốn mắt mũi tai miệng, chúng ta nhìn bên ngoài, hấp thụ những gì ở bên ngoài đem vô, nó giấy động của bộ thần kinh chúng ta, ăn không ngon, ngủ không yên. Con người ở thế gian này là do trời đất hình thành, mà không biết mình là có vị trí đại diện trời đất, phải hít nguyên khí của trời đất mà sống. Tất cả chúng ta đang sống trong cái chấn động của vũ trụ quan, tất cả mọi người ở đây đang nhờ vũ trụ quan mà sống. Lấy lý do gì mà nói một cọng rau quý vị đang ăn cũng qua ngày tháng hình thành, đó là từ điện giới của vũ trụ ban chiếu. Rồi ăn vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí khí nó biến thành sắc, phải từ sắc giới xuống không? Trở về sắc giới. Tại sao chúng ta ngày, mỗi ngày phải ăn? Ăn mà ăn một ngày ba buổi chứ không phải ăn ít. Càng ngày càng ăn, mà rốt cuộc ăn không mỏi mà không mệt mà không chán, ngày nào cũng ăn cơm. Ăn nguyên khí của trời đất để mà sống. Cho nên quý vị con, mắt sáng, tâm minh, miệng nói được, mắt nháy được, đó là luồng điển của càng không vũ trụ, không thể phủ nhận được. Chúng ta đang sống điển quang của chấn động của vũ trụ quang, mà chúng ta lo là vì chúng ta mất quân bình điển năng trong nội thức. Khi chúng ta hiểu đó, chúng ta phải lấy nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho ngũ tạng phát triển trở về nguyên căn thanh nhẹ của chính nó, quân bình. Lúc đó quý vị sẽ mở trí ra trong cái nguyên lý niệm Phật, lấy cái chấn động của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để phát triển tâm linh, và khối óc của quý vị sẽ ổn định. Khi mà quý vị ổn định và quân bình rồi, quý vị không phải lệ thuộc vào ngoại cảnh nữa. Lúc đó chúng ta làm chủ, biết được phần hồn là chủ thể xác, không phải thể xác là chủ phần hồn. Sự sáng suốt phục vụ thể xác, chứ không phải thể xác phục vụ sự sáng suốt. Chứ người thế gian hay đi ngược, tưởng ta là bảnh, ta là được. Cho nên cha mẹ sanh con lớn nói không nghe, tại vì nó không hiểu, từ nhỏ tới lớn nó chỉ biết bên ngoài, nó không biết bên trong. Thành cái đạo đức nó không có, cuộc sống nó không có tâm linh. Hồn làm chủ thể xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Sự sáng suốt ta đang làm chủ thể xác, mà trật tự của thể xác chúng ta không khám phá ra được, không khai phá ra được, là do đâu? Do chúng ta thiếu thanh tịnh. Muốn đạt được những cái chuyện đó thì chúng ta phải làm thế nào? Phải dùng cái phương pháp người chỉ đi trước đã, khai thác khối thần kinh cơ tạng, thì chúng ta đồng hành nhiên hậu, chúng ta mới đóng góp cho chung được, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Xác của quý vị là một cái tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận, nước lửa gió đất đầy đủ, không thiếu một vật gì hết. Mà chỉ chúng ta thiếu thanh tịnh, quên mình, hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh. Cuộc đời này học có bằng cấp mới có tiền, đua nhau đi học, rốt cuộc bệnh chết không biết tại sao. Học tới hết bằng cấp rồi cũng bệnh chết không biết tại sao, thiếu thanh tịnh không biết mình. Nếu chúng ta biết chúng ta gây những cái thể xác này cũng như căn nhà, cái tiểu vũ trụ này mà chúng ta làm chủ rồi, thì xuất nhập tự do. Đó mới thật sự tự do, thật sự tự do dân chủ, thật sự tự do nhân quyền của Thượng Đế, chứ không phải của người phàm. Thì chúng ta đâu cạnh tranh chuyện đời làm gì? Cạnh tranh chuyện đời để gieo họa cho chính mình. Tâm trược, nói xấu người này, hành người kia, phá người nọ, rốt cuộc mình mang họa. Cho tới kết quả những người từ Việt Nam đã qua đây, trước kia cũng đã làm lớn, cũng đã hành hạ nhiều người rồi. Bây giờ hậu quả gia can bất ổn cũng hiểu rồi, mới tìm đường tu. Cần cố gắng tu để hiểu phần hồn mình nhiều hơn.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo. Nó phải có mùi đạo, nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về bùi đạo, mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi vời không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? nói chuyện như dơ giấy không mà rốt cuộc đâu phải dơ giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo. Nhưng cho ông Tư ông nói tục. Ông nói tôi có hết chỗ nói rồi. Tôi có một người anh nuôi đi tới nói chuyện với ông. Thì ông nói về đạo. Ông kia nghe. Ông kia cũng ngon lắm. Chống liền. Ông đừng ở trên đầu Phật mà ông nói chuyện đạo. Ông là người quê mùa. Ông biết cái gì? Dạ thưa ông, tôi quê mùa thiệt. Nhưng mà tôi biết rất văn tục. Cha ông không đeo mẹ ông lấy gì để ra ông. Tôi nói rất là chân lý không? Kinh không? Văn sĩ. Cha ông không đeo mẹ ông lấy gì để ông. Bởi vì tôi là phàm tục. Tôi nói sự thật. Chứ có gì già nói ông đừng đánh tội nghiệp. Chân lý là chân lý. Rồi ông cứ giấu cái ra ngoài làm sao? Ông văn sĩ. Ông cho đó là ô trực sao? Ông cho đó là không phải lễ phải sao? Ông đó cho đó là không phải lễ sống sao? Ông phủ nhận lễ sống của trời đất đó. Bây giờ ông nói ông là ông Phật mà ông không chịu sự thật làm sao ông là ông Phật? Ông nói tôi ở trên đầu ông Phật để nói đạo. Tôi đâu có ở trên đầu ông Phật, tôi ở dưới con phu ông Phật tôi nói đạo được không? Chịu chưa? Thua cái gì? Với sự thật từ ở đó có sản xuất ra. Nhưng mà con người có hai đầu. Đầu nào cũng dùng được hết. Hai đầu mà đầu nào cũng là đầu sản xuất hết. Mà đầu nào cũng hữu dụng, mà đầu nào cũng khởi điểm cho chuyện tu hành. Đầu nào cũng khởi điểm cho chuyện tu hành. Mà tại vì mình không biết dùng nó thôi. Dù mình lấy văn chương, mình chê lắm. Dù mình tưởng là hay quá. Tôi người ăn học cái sạch sẽ. Nhưng mà rốt cuộc ông dơ như thùng rác. Ông nói ông ngon mà tôi thấy ông dơ như thùng rác. Tôi chỉ biết cha tôi đéo mẹ tôi để tôi ra. Tôi chỉ biết tôi như đó. Tội nghiệp không mình đánh tôi. Càng pháp muốn. Không phải đồ dở. Phủ nhận sự thật. Học chân lý làm sao học được. Xưng danh Phật không biết chân lý làm sao nữa. Mà tiến qua.
Người cứ tu tôi không làm điều đó. Chưa.
Tâm trước nó có thật. Không. Cho nên ông Tế Công ăn thịt cho mà ông vẫn đắc đạo. Một thằng khi ăn chay trừ xuống ông phủ là phải nhờ Tế Công can thiệp. Tại sao vậy? Ăn chay trường mấy chục năm bây giờ đem xuống đây giam. Tu mà mày không có biết độ, không biết sửa mình làm sao độ, tưởng ăn chay là đâu à? Tưởng ăn chay rồi đắc đạo, rồi đi làm bậy. Ở tù là tại vì sự làm bậy thôi, là dễ thưa che mắt thánh thật tội nặng.
Nó ở tù.
Ủa tại sao ta ăn thịt chó mà rồi từ ngày nay tao thăm mày tao mở qua ông Diêm Dương phải rước tao.
Là tại vì
ta ăn thịt chó tao thương chó, ta đâu ăn thịt chó. Nghe không? Thấy khác không? Cứu cho tao ra.
Còn nàng kia nó vừa, nó lấy cái chiêu bài ở bên ngoài nhưng mà trong nó là bậy.
Thì nó phải bị sư tội. Nga, cho nên bên pháp lý của mình, thằng nào làm bậy thì bị như đó, cả trăm ngàn cặp mắt nó theo dõi. Nga,
làm sao anh phải theo dõi, để mở ra, cho nên cho tự do, cho bình đẳng, mới dẫn tiến của mình.
Còn nếu mà làm quy củ của như mấy cái chùa này kia kia nọ thì các con đâu có ngồi xuống quanh nhà nước gì nữa.
Phải không?
Giờ này ông Tám ông kiếm một cô gái trong phòng ông đóng cửa với ông xuống nghỉ cũng được vậy. Ai biết? Tại sao ông ra đây còn ra đây làm gì? Ông không có sự kiểm soát. Sao? Thấy rõ không? Cho nên mình không được đọc sai. Cho người ta kiểm soát là ta cứu độ, mà trong lúc mình phải cứu độ người ta. Nó mới đọc tiếng. Sao? Người biết đạo mà không cứu độ người ta thì không để người ta cứu độ mình thì mình chết luôn. Thấy chưa?
Cho nên đừng có thấy sự thật tiểu là hơn.
Trong thanh thì đi vô chỗ nào được nó cũng là thanh. Thấy không? Nhưng mà giờ con nói như ông Tám nói là con chạy rồi. Ông Tám mới nói được thì ông vô đó thì ông mở ra. Nhưng mà con phải hành ở cái đó.
Giờ mày nói bậy bạ rồi mày đi làm bậy.
Thế ông Tám ông nói là nhân đấy. Ông nói sự giao cấu của âm dương. Ông nói định luật của trời đó. Ông nói bài dở của đấng cha làm tạo. Sao không phải nói dở được. Nói vậy mà nghiêm chỉnh với đấng tạo quá. Nói vậy mà phục tùng sự sẵn có của trời đất. Chứ ông không có dám làm vậy. Ông sợ ông trời lắc chứ. Nha. Nếu mà ông nói ra mà không khai thông được là ông bị thật. Mà nói là nãy giờ rồi khai thông hết thì được thưởng gì. Mà chính các con xung quanh cũng muốn thưởng ông Tám chứ. Cái bà này cái gì? Trong bon cái gì? Phải không? Mọi người là automatic, tự động hết. Rồi nó không biết xài cái nút automatic.